Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chiều hôm nay cha giảng phòng sẽ giảng trước lễ, rồi sau đó thì chúng ta mới bước vào thánh lễ. Giờ đây thì cha giảng phòng đang chuẩn bị, chúng ta thinh lặng đôi chút cầu nguyện cha giảng phòng sẽ ra giảng phòng cho chúng ta. Xin đại cộng đoàn đón mừng cha bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Kính thưa cộng đoàn, giáo xứ chúng ta năm nay mùa vòng có hai cha giảng phòng, đấy là điều rất là đặc biệt. Hôm nay là ngày thứ nhất có cha John Baptista Nguyễn Quang Tuyến, ngài khóa năm tại chủ viện Sài Gòn cùng lớp với tôi, và ngài mới đi du học Mỹ về. Cha đã đi học về phục vụ hôn nhân gia đình, và cha đang làm công việc trong trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây cha sẽ chia sẻ cho chúng ta trong ngày thứ nhất. Xin cộng đoàn chúc mừng cha và chạm vỗ tay, và chúng ta lắng nghe bài giảng hôm nay. Thưa cha John Baptista, giáo xứ chúng con chiều hôm nay rất vui mừng người đón mừng cha. Xin cha chia sẻ cho chúng con những cái tâm tình của mùa vọng với gia đình Thánh Gia Thất mà chúng con sắp mừng lễ Giáng sinh. Mời cộng đoàn ngồi, chúng ta bắt đầu giờ tĩnh tâm.
Trước hết xin cảm ơn cha Do Kim đã giới thiệu con với cộng đoàn. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em cùng tất cả các bé thiếu nhi. Thật sự hôm nay con là người trám ở chỗ trống thôi, là bởi vì cha Giuse Đặng Chí Lĩnh là người mà cha Joachim mời về để giúp tĩnh tâm 3 ngày. Ngài bị đau đột xuất và ngài có nhờ con giúp dùng ngày thứ nhất, cho nên con chỉ là người trám ở chỗ trống trong 3 ngày tĩnh tâm này thôi. Ở ngày mai và ngày thứ năm thì cha Giuse Đặng Chí Lĩnh, người chính thức á, sẽ giảng cho cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta nãy lúc con vô trong sân nhà thờ thì con thấy ở cái bảng khi đi ra sẽ thấy là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và cái đề tài mà con sẽ chia sẻ với cộng đoàn đó là cũng dựa trên chính cái khẩu, chính cái tên gọi này của Đấng Cứu Thế, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thì đề tài con chia sẻ cũng dựa trên cái danh xưng này của Đấng Cứu Thế Emmanuel, nhưng mà con triển khai dựa trên cái việc gắn liền với gia đình. Làm sao để chúng ta nhận ra Đấng Emmanuel đang hiện diện ở trong gia đình của chúng ta, qua đời sống gia đình của chúng ta. Và như thế mầu nhiệm Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta mới thực sự trở nên sống động trong đời sống của chúng ta. Bây giờ đây con có kính mời cộng đoàn đứng lên để chúng ta dâng lời nguyện đầu giờ tĩnh tâm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương con biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng loài thánh đường. Nguyện xin Chúa người ba đoái nghe lời con thiết tha, tình đường men ơn con ngày đêm, nhuận thân sáng hồn tràn lan ơn yêu. Lạy Chúa, xin ở cùng chúng con trong buổi tĩnh tâm hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra Chúa luôn luôn có mặt, luôn luôn đồng hành và hướng dẫn đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống của giáo hội. Xin Chúa giúp chúng con mở lòng ra
để đón nhận điều Chúa muốn nói với chúng con. Xin Chúa cũng thương soi sáng và giúp con, để con có thể chia sẻ cho cộng đoàn điều Chúa muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con kính mời cộng đoàn ngồi. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là danh xưng mà chúng ta ít nhiều lắng nghe thường xuyên trong mùa vọng này. Qua lời loan báo của tiên tri Isaiah từ trong thời Cựu Ước, và hơn nữa được lặp lại trong lời sứ thần truyền tin cho Giuse, ông sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Emmanuel. Vậy Thiên Chúa ở cùng chúng ta mời gọi chúng ta tái khám phá mầu nhiệm Emmanuel trong khung cảnh gia đình ngày hôm nay. Chúa Giêsu là Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế. Ngài là Đấng mang danh hiệu là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng Ngài đã được sinh ra trong một gia đình, có cha, có mẹ. Mẹ của Ngài là Đức Maria và cha là Thánh Giuse. Chúa Giêsu Đấng Emmanuel không những được sinh ra trong một gia đình, mà Ngài còn được chăm sóc bởi bầu khí của gia đình Nazareth. Chúa Giêsu sống 30 năm ở Nazareth cùng với gia đình của mình, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Ngài được chăm sóc và được lớn lên ở trong bầu khí gia đình, chứ không phải là trong bầu khí ngoài xã hội. Rồi Chúa Giêsu Đấng Emmanuel, Ngài được tăng chuyển về mọi mặt, cũng ở trong đời sống gia đình và nhờ gia đình. Chúng ta nhớ trích đoạn tin mừng kể về việc Chúa Giêsu sau khi ở Jerusalem trở về với Thánh Giuse và Đức Mẹ, thì Thánh Sử đã viết rằng Chúa Giêsu lớn lên về mọi mặt, cả nhân đức lẫn sức vóc và cả tinh thần. Như vậy Chúa Giêsu Đấng Emmanuel được tăng chuyển mọi mặt nhờ bầu khí gia đình, nhờ chính gia đình của mình. Vậy thì Đấng Emmanuel đã ở trong một gia đình, đó là điều rất là gần gũi với chúng ta. Thiên Chúa không ở trên cao như trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa không ở trên sự hùng vĩ của núi Sinai trong biến cố Chúa trao giới răn cho dân của Chúa. Chúa cũng không ở trong những cái cách thế can thiệp mạnh mẽ của Chúa trong hành trình vượt qua của dân Do Thái trở về đất hứa, mà Đấng Emmanuel, Chúa Giêsu đã hiện hữu ở trong trần gian này với một cái hiện hữu cụ thể gần gũi với chúng ta, đó là trong một gia đình. Và ngay trong sứ mạng công khai của Chúa Giêsu, khi Ngài đi loan báo tin mừng, thì một trong những cái hành vi đầu tiên của công cuộc loan báo tin mừng của Ngài, đó là Ngài đến dự tiệc cưới ở Cana. Và quý ông bà anh chị em đã biết, chính trong tiệc cưới này Chúa vừa tham dự, Chúa vừa chúc phúc cho đôi tân hôn, và Chúa còn làm một cái việc đặc biệt, đó là hóa nước thành rượu ngon để cho đôi tân hôn được trọn vẹn niềm vui trong cái cuộc hôn lễ của họ. Và nếu như hôn lễ là khởi đầu cho một đời sống gia đình mà đã được Chúa Giêsu tham dự, được Chúa Giêsu chúc phúc và được Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa nước thành rượu ngon để hôn lễ của họ được trọn vẹn, thì đó cũng muốn nói với chúng ta rằng Chúa cũng tham dự, Chúa cũng chúc phúc và Chúa cũng sẽ can thiệp cho những sinh hoạt của đời sống gia đình nếu chúng ta đặt để và đón nhận Chúa vào trong gia đình của chúng ta. Gia đình phải trở nên một môi sinh. Ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si thì Ngài nói là gia đình phải trở nên một cái môi sinh, không phải chúng ta chỉ nói cái môi sinh là bầu không khí ở ngoài đường, ngoài không trung, mà chính gia đình của chúng ta phải là cái môi sinh, tức là cái môi trường sinh sống, cái môi sinh để mà Thiên Chúa ở giữa chúng ta, phải là một cái môi sinh mà ở đó Chúa Giêsu qua những người cụ thể là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con cái trong gia đình được chăm sóc, được quan tâm và được thể hiện tất cả những cái phong phú của mỗi người trong đời sống hôn nhân gia đình. Và chính vì thế chúng ta được mời gọi để nhận ra Chúa Giêsu đang hiện diện và linh hoạt trong gia đình của chúng ta. Hôm nay con sẽ chia sẻ hai cái khía cạnh mà Đấng Emmanuel sẽ hiện diện và linh hoạt trong gia đình của chúng ta. Cái khía cạnh thứ nhất đó là gia đình cùng với Chúa, và gia đình cùng với nhau. Và khía cạnh thứ hai là gia đình cùng với Chúa. Trước hết, khía cạnh gia đình cùng với nhau. Quý ông bà anh chị em ở đây, ai đã lập gia đình rồi xin giơ tay cho con. Ai đã bước vào đời sống hôn nhân gia đình rồi xin giơ tay cho con. Hầu hết ha, thì trừ các bé nhỏ với các em thiếu niên ở trên này thôi, trừ cha sở con là đi tu rồi không có lập gia đình, còn lại hầu hết chúng ta ở đây là đều đã lập gia đình rồi. Vậy thì con hỏi là ai trong chúng ta còn nhớ cái câu quan trọng nhất ở trong nghi lễ hôn phối, đó là câu nào? Cái câu mà quan trọng nhất trong nghi lễ hôn phối đó là câu nào? À, mấy em bé nó tinh lắm, nó nhìn lên màn hình nó đã vào cái câu ở trên bảng á. Cái câu đó ai còn nhớ? Nếu bây giờ mình không có nhìn lên đó, ai còn nhớ xin giơ tay. Ai còn nhớ cái câu mà mình đã nói đó, mình đã thưa trong cái nghi lễ hôn phối đó, xin giơ tay. Không ai nhớ hết à? Nhớ không? Dạ, con tin là mọi người đều nhớ, là vì không những là mình đã đọc, mình đã nói, mà lâu lâu thi thoảng đi lễ đám cưới mình cũng đã được các đôi bạn lập đi lập lại. Vậy bây giờ đó, con muốn là chúng ta lập lại. Lập lại để làm cái gì? Lập lại để mình ý thức hơn cái điều mình đã nói từ 40 năm, 50 năm, 60 năm về trước, 20 năm về trước, và mình xem coi mình đang sống cái điều mình đã tuyên bố đó, mình đã hứa đó như thế nào trong cái đời sống gia đình hiện tại của mình. Bây giờ con mời các ông, các anh, các chú đọc trước cái phần của mình ha. Xin mời anh. Anh nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em. Rồi bây giờ con xin mời các bà, các cô, các chị đã lập gia đình xin đọc cái phần của mình. Em nhận. Các bà đọc rất là chuẩn ha. Bây giờ lúc nãy con cầm micro đó là con tính là để đi lên đi xuống con hỏi đó cho nó tiện á, nhưng mà thôi bây giờ con đứng đây con hỏi, ai có muốn trả lời thì trả lời. Theo quý ông bà anh chị em, trở lại cái slide phía trước, theo quý ông bà anh chị em thì cho đến ngày hôm nay quý ông bà anh chị em đã lập gia đình đó, quý ông bà anh chị em thấy cái phần nào ở trong cái câu tuyên bố này nó cảm thấy là nó khó đối với mình cho đến ngày hôm nay? Anh nhận em nhận anh, câu đó khó không? Không khó, nhận rồi, rỡ nhận rồi, ráng thôi. Rồi bây giờ làm chồng làm vợ khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc nào thì có thể đón nhận dễ hơn? Lúc thịnh vượng, còn lúc gian nan thì có vẻ khó khăn hơn, và Hồng dễ cãi nhau hơn, dễ khó chịu hơn, dễ phát sinh những vấn đề hơn. Rồi khi mạnh khỏe cũng như khi đau yếu, cái lúc nào dễ sống với nhau hơn, dễ thông cảm với nhau hơn, dễ chia sẻ với nhau hơn, chắc chắn là lúc khỏe mạnh, lúc sung mãn. Còn lúc đã bệnh rồi, lúc đã yếu rồi, lúc đã già nua rồi thì nhìn cái mặt là thấy dễ ghét rồi, phải không? Đó. Vậy thì rồi để yêu thương và tôn trọng, yêu thương và tôn trọng, cái nào khó hơn, cái nào dễ hơn? Cái nào dễ, cái nào khó hơn à? Yêu thương khó hơn, phải không? Hay tôn trọng khó hơn? Tôn trọng khó hơn, có người mỗi người tùy. Nhưng mà cả yêu thương và tôn trọng á, thì thấy khó không? Khó lắm. Yêu thương cái thuở ban đầu thì sao? Dễ lắm. Nhưng mà 5 năm rồi đi ra đi vô, hai cái mặt nó cứ nhìn nhau hoài à? Trên khuôn mặt của nhau cũng biết hết mọi sự về nhau rồi, cho nên á, nhìn là không thấy dễ ưa nữa, mà nhìn thấy khó ưa. Yêu thì vẫn có thể yêu đấy, thương vẫn có thể thương đấy, nhưng mà khó có thể tôn trọng nhau khi mà có cái gì đó làm nhau mất lòng. Có cái bà, ông bà kia 70 tuổi, ra 75 tuổi chứ, ra tòa xin ly dị. 75 tuổi nhá, ra tòa xin ly dị. Tòa hỏi, mà bà là người đâm đơn chứ không phải là ông. Rồi tòa mới hỏi ông là lý do tại sao mà bà muốn ly dị. Ông bảo tôi chẳng biết nữa, đang ngon lành cái tự nhiên cái đâm đơn ly dị. Cái tòa mới hỏi bà lý do tại sao mà muốn ly dị. Bà cứ ấm ấm ớ, bà không muốn nói lý do, bà cứ giấu thôi. Hỏi tới hỏi lui, hỏi mãi hỏi hoài, bà cũng không nói. Cuối cùng tòa mới nói là bây giờ bà mà muốn tòa giải quyết ly hôn á, bà phải cho biết lý do. Nếu bà không cho biết lý do, chúng tôi không thể nào tuyên bố ly hôn được. Lúc đó bà mới nói là ông chửi tôi, ông nói tôi là mặt bà như mặt con khỉ đột. Cách đây 40 năm. Cái tòa mới bảo cách đây 40 năm ông chửi bà, mà sao bà không kiện, bà không đòi ly dị từ lúc đó, mà đến bây giờ bà mới ly dị. Bà bảo bà 40 năm trước ông nói mặt tôi như mặt con khỉ đột, tôi nghe thì tôi cũng bực mình, nhưng mà tôi cũng thôi không có chấp. Nhưng mà mới 2 tuần trước cả nhà tôi đi sở thú, tôi dơ sở thú tôi mới nhìn thấy mặt con khỉ đột nó xấu như thế nào. Tôi nhìn thấy mặt con khỉ đột nó xấu như vậy, cho nên bây giờ tôi không thể nào chấp nhận được một cái người chồng mà kêu tôi mặt tôi giống như con khỉ đột 40 năm trước mà vẫn còn nhớ cái câu ông nói. Nhớ cái câu tuyên bố này thì không nhớ, nhưng mà nhớ cái câu ông nói là mặt bà như mặt con khỉ đột. Và đến lúc biết cái con khỉ đột, mặt con khỉ đột nó xấu cỡ nào, nó ghê như thế nào á, thì lúc đó là không thể chấp nhận ở chung được nữa, xin ly dị. Cái lời nói của ông chồng đó có phải là lời nói tôn trọng không? Không. Lời nói của ông chồng với bà đó có phải là lời nói yêu thương không? Chắc chắn là không. Và chính vì thế chúng ta mới thấy cái điều mà chúng ta nói có một lần thôi trong hôn lễ, nhưng chúng ta phải sống cả đời. Yêu thương tôn trọng 1 tháng, yêu thương tôn trọng 1 năm, yêu thương tôn trọng 5 năm dễ lắm. Nhưng mà yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời tôi đó thì nó rất là khó. Và đó là một thách đố. Nhưng tại sao chúng ta lại tuyên bố cái câu đó ở trong nghi lễ hôn phối tại nhà thờ? Là bởi vì chúng ta biết sức con người có hạn, chúng ta cần đến ơn của Chúa. Và chính khi chúng ta nắm tay nhau, chúng ta tuyên bố cái lời đó, thì Chúa chúc phúc cho cái ước muốn kết hôn của chúng ta, và Chúa cũng sẽ hiện diện trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình của chúng ta. Và điều còn lại là chúng ta có để cho Chúa hướng dẫn, có để cho Chúa chăm sóc, có để cho Chúa giữ gìn cái lời đoan hứa của chúng ta hay không. Chúa có mặt ở trong mọi giây mọi phút của đời sống để chúng ta tôn trọng và yêu thương nhau hay không, đó là do chúng ta. Còn có tiếp xúc với một cặp vợ chồng người Hà Lan. và cặp vợ chồng này theo phong trào Fiat, tức là phong trào lấy cái khẩu hiệu của Đức Mẹ xin vâng để sống đời sống đạo đức Kitô hữu của mình. Ông bà nói với nhau rằng từ khi kết hôn, ông bà đã có một cái thống nhất với nhau, đó là mỗi buổi tối sẽ cố gắng đọc kinh gia đình. Và nếu như ngày hôm đó có điều gì trục trặc giữa nhau, giận hờn nhau, cãi nhau, mà đến lúc buổi tối trước khi đi ngủ mà vẫn còn giận, vẫn còn hờn, vẫn còn trục trặc, thì dù sao đi nữa cũng phải ngồi lại với nhau đọc cái câu này cùng với nhau. Rồi sau đó ông kẻ dấu thánh giá trên trán của bà kẻ dấu thánh giá trên trán của ông, rồi sau đó đi ngủ. Mặc dù vẫn còn giận hay là vẫn còn bực mình, nhưng mà phải làm, không được bỏ. Ngày nào cũng vậy, nếu mà có cái trục trặc, ngày nào không có trục trặc thì thôi, chỉ đọc kinh thôi xong đi ngủ. Còn ngày nào mà có trục trặc, có cãi nhau, có giận hờn, thì cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ ngồi lại với nhau đọc lại cái câu này, và kẻ dấu thánh giá trên trán nhau rồi đi ngủ. Hai ông bà nói rằng vì trung thành như vậy cho nên có những ngày tuy nằm xuống ngủ chưa bỏ giận, chưa hết tức, nhưng mà làm cái điều đó thì qua sáng hôm sau khi thức dậy thì hai ông bà nói rằng dường như cái giận, cái bực đó, nó giảm hết 80%. Và dường như những cái ước muốn để mà đôi co tranh cãi đó, nó cũng đã dịu lại. Và lúc đó hai ông bà đó dễ dàng nói chuyện với nhau, tìm ra những lý do khác biệt hay tìm ra những cái giải pháp cho những cái vấn đề của gia đình họ dễ hơn. Hai ông bà đó đã thực hiện cái việc là kéo Chúa vào, để cho Chúa hành động, để cho Chúa hiện diện trong cái đời sống gia đình của mình, qua một cái hành vi rất là đơn giản, đó là lặp lại lời hứa trong ngày hôn lễ và kẻ dấu thánh giá cho nhau. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng Chúa có mặt và Chúa giúp chúng ta, nhưng có điều chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa giúp không? Có kéo Chúa vào để Chúa đồng hành với gia đình chúng ta hay không? Đó là điều quan trọng. Vậy thì gia đình cùng nhau có nghĩa là gia đình như thế nào? Trước khi chúng ta nói đến sự thánh thiêng là gia đình có Chúa, thì bây giờ chúng ta hãy nói đến cái chuyện là gia đình có nhau đã, gia đình cùng với nhau đã. Xin cho click. Theo tiếng Anh á, từ gia đình là family. Mà nếu mà người ta phân tích từng cái chữ trong cái từ family, gia đình đó, thì người ta thấy là cái chữ F nó tượng trưng cho father, có nghĩa là người cha. Chữ A tượng trưng cho chữ N trong tiếng Anh là và. Chữ M trong tiếng Anh là chữ mother, là người mẹ. Chữ Y trong family đó, trong tiếng Anh là I. I có nghĩa là tôi. Cái danh xưng của thứ nhất tôi thì có nghĩa ở đây là con, cái đứa con đó. Rồi cái từ L là từ viết tắt của chữ Lord, có nghĩa là yêu thương, tình yêu. Và chữ Y dài trong từ family đó là you. Trong tiếng Anh thì ta không có kêu ba, kêu mẹ, kêu anh, kêu chị, mà cái you, you tức là cái người mà mình đang nói chuyện với, you đó là cha, là mẹ. Thì tổng hợp lại cái chữ, từ family á, dịch ra là ba và mẹ, con yêu ba mẹ. Đó là một gia đình. Một gia đình á, cùng nhau là một gia đình có chồng, có vợ. Một gia đình có cha, có mẹ. Một gia đình có con, con cái. Đó là một gia đình cùng nhau. Một gia đình cùng nhau đó đủ các thành phần như thế. Nhưng mà tiếng Việt của chúng ta đó thì lại có một cái từ khác hay hơn. Đó là từ gì vậy? Khi một người chồng giới thiệu bà xã của mình với một người khác, thì theo cái ngôn ngữ xưa của các cụ thì gọi đây là gì? Đây là gì? Đây là nhà tôi. Hay cái từ thứ hai là cái gì? Thì nếu mà nói chuyện với nhau thì hai ông bà xưng với nhau là gì? Mình. À, vậy thì cái từ nhà này trong cái văn hóa Việt Nam của chúng ta đó, để chỉ ai? Chỉ bà vợ. Cái từ mình đó cũng là để chỉ hai vợ chồng với nhau. Nhưng mà nó cũng không chỉ dừng lại ở đó. Cái từ nhà đó còn nói đến cái gia đình của chúng ta. Và khi người ta nói là tôi trở về nhà thì không có nghĩa là người ta trở về một cái ngôi nhà mà thôi, không phải người ta trở về một cái nơi chốn để ở mà thôi, mà là người ta trở về với gia đình của mình. Người ta trở về với gia đình của mình. Cho nên Việt Nam chúng ta có cái từ nhà. Gia đình là nhà, và nhà là gia đình. Và cái nhà này đó, nó còn có một cái ý nghĩa cao hơn cái từ gia đình nữa. Đó là nó là một mái ấm của gia đình. Mà ngày hôm nay đó, do cái xu thế của xã hội hiện đại, thì chúng ta thấy cái mái ấm trở thành dần dần trở thành cái gì? Mái lạnh. Không phải là máy lạnh đâu, mà là mái lạnh. Là bởi vì đó, ở trong đó vợ chồng không còn mặn mà yêu thương nhau nữa, cha mẹ với con cái không còn hòa hợp nữa, nó trở thành cái mái lạnh. Mỗi khi trở về nhà, có những bạn trẻ nói là khi con trở về nhà con cảm thấy lạnh lẽo. Lạnh lẽo không phải vì ở nhà không có máy sưởi, bên Mỹ là mùa đông là phải có máy sưởi, không phải vì không có máy sưởi, mà lạnh lẽo ở đây là bởi vì cái tình gia đình á không có. Cha mẹ, con cái, chồng vợ không có cái nối kết với nhau, cho nên họ cảm thấy lạnh lẽo. Cái mái ấm ngày hôm nay trong cái xã hội hiện đại đó, nó gần như trở nên một cái mái trọ thôi. Tức là người ta đi làm rồi về ngủ qua đêm, rồi ngày mai lại đi ra ngoài. Có những người đi làm kết thúc giờ làm không muốn trở về mái nhà của mình, đi ra quán ngồi cho đến khuya, về nhà chỉ để ngủ rồi ngày mai lại đi ra. Cái mái ấm nó trở thành cái mái trọ chứ không phải là cái gia đình thực sự của chúng ta nữa. Vậy thì gia đình cùng nhau có nghĩa là gia đình có nhau. Và điều này mời gọi mỗi người chúng ta khám phá ra cái sự hiện diện của mỗi người là có giá trị. Sự hiện diện của người chồng trong gia đình, người cha trong gia đình, người mẹ, người vợ trong gia đình, và kể cả sự hiện diện của những đứa con trong gia đình, đó là sự hiện diện cần thiết. Đó là sự hiện diện quan trọng, và đó là sự hiện diện làm nên cái bầu khí gia đình tốt đẹp và yêu thương qua sự cố gắng sống yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta thử coi, chúng ta thử xét lại coi gia đình của chúng ta một ngày có được với nhau bao nhiêu giây phút. Còn lúc con đi học ở bên Mỹ, con ở trọ của gia đình của một anh chị ruột của một cha bạn. Ngày nào thì con có việc đi học, anh chị có việc đi làm, nhưng mà cũng có những ngày gặp nhau nhiều giờ lắm. Nhưng mà có một lần con chợt giật mình, sau 3 ngày con không hề giáp mặt hai vợ chồng anh chị chủ nhà suốt 3 ngày liền. Là bởi vì sáng anh ra khỏi nhà lúc 5 giờ rưỡi để đi làm. Chị có một cái quán tiệm ăn, cho nên 7 giờ mấy chị cũng ra khỏi nhà. Con thì con dậy từ 5 giờ sáng, rồi đọc kinh, rồi cầu nguyện trong phòng, rồi sau đó học bài để đi học. Thì đến lúc mà con ra khỏi phòng thì anh chị đã đi hết rồi. Rồi khi mà anh chị đi làm về, mỗi người về làm về một giờ khác nhau, rồi con có khi có những cái buổi học buổi tối. Và sau 3 ngày con mới chợt giật mình là suốt 3 ngày vừa qua mình ở trong cái nhà đó mà mình không giáp mặt anh chị chủ nhà một lúc nào hết. Thì con mới thấy rõ ràng cùng ở trong một căn nhà, nhưng mà người ta lại không thực sự hiện diện bên nhau và hiện diện cùng nhau. Và điều đó có thể đang xảy ra trong cái môi trường xã hội Việt Nam của chúng ta ngày càng bị cuốn hút bởi cái nhịp sống của xã hội hiện đại. Và nhiều khi chúng ta không có đấy 5 phút hay 10 phút để ngồi bên cạnh con cái của chúng ta, để ngồi bên cạnh người chồng, người vợ của chúng ta để mà nói chuyện, để mà chia sẻ cuộc sống. Và hơn nữa, có khi chúng ta ngồi với nhau đó, nhưng mà mỗi người một cái iPad, mỗi người một cái iPhone, mỗi người có cái thế giới riêng của mình. Và chúng ta sống như là những người dưng ngay trong những người bên cạnh, những người thân của chúng ta. Nhà không cần quá lớn, miễn ở trong đó có đủ yêu thương. Xin click 2, thêm một click nữa. Nhà không cần quá lớn, miễn là trong đó có đủ yêu thương. Chúng ta có nhà lớn để làm gì nếu ở trong đó không có sự yêu thương và chan hòa giữa chồng vợ, cha mẹ và con cái. Và đó là điều mà mỗi người chúng ta cũng cần phải nhìn lại để thấy được gia đình cùng nhau và có nhau là như thế nào. Trong một cái bài hát rất là trẻ trung, có tựa đề là 5 phút cho con. Cái bài hát này nói đến cái tâm tình của đứa con. Nó mong ba mẹ nó có 5 phút dành cho nó mà không có. Chúng ta nghe cái bài hát này, có lẽ các bạn, các em nhỏ nó sẽ thích, là bởi vì cái nhà nhạc nó vui và nó có đọc rap nữa. Rồi xin mở 2 click kế tiếp. Rồi xem một cái nữa. Rồi xin mở cái clip có bài nhạc 5 phút cho con. Cái đứa trẻ nó đứng giữa ba và mẹ nó, mà ba và mẹ nó thì hiện nay đeo hai cái kiếng mà 3D, 4D đó. À, và ý nói là ba mẹ nó bị lệ thuộc vào những cái phương tiện của truyền thông, cho nên không có dành thời gian cho nó. Và như thế đó, thì nó sống giữa ba mẹ nó mà như là sống ở một cái thế giới riêng, không có cái tình thương, không có sự chia sẻ, không có sự đồng cảm của ba mẹ. Và nó nói lên cái tâm tư của nó là ước gì cha mẹ có 5 phút cho con, cha mẹ có 5 phút ở bên con, cha mẹ có 5 phút ở cùng với con. Chúng ta cứ thử hỏi ngày hôm nay chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho con cái của chúng ta, ngoài việc chúng ta đưa đón nó đi học rồi cho nó ăn, chúng ta có bao nhiêu phút để chúng ta ngồi để trò chuyện với nó hoặc hỏi han nó về những vấn đề của cuộc sống. Và như thế chúng ta mới thấy rằng coi chừng gia đình của chúng ta đang có những hụt hẫng vì chúng ta không sống cùng nhau và sống có nhau. Bây giờ tôi qua cái khía cạnh thứ hai, đó là gia đình cùng với Chúa. Gia đình cùng với Chúa có nghĩa là ngoài việc chúng ta có nhau thì chúng ta cần phải có Chúa ở trong gia đình của mình nữa. Có cái nguy của một gia đình không có Chúa, nó nằm ở cái chỗ này nè. Đó là nếu chúng ta so sánh cái sự kiện này vào năm 1967, thì chiếc phi thuyền đầu tiên của Nga là Sputnik đã bay lên không trung. Và sau một vòng bay ở trên không trung thì chiếc phi thuyền đó đã đáp xuống một cách an toàn. Bước ra khỏi cái phi thuyền đó thì cái ông Yuri Gagarin, ông đã tuyên bố một câu là: tôi đã bay lên không trung khắp bầu trời và tôi không thấy Thiên Chúa ở đâu cả. Trong khi đó, 4 năm sau, năm 1971, thì chiếc phi thuyền Apollo 11 của Hoa Kỳ lần đầu tiên bay lên không trung và đặt chân xuống mặt trăng. Khi bước ra khỏi phi thuyền đó thì nhà phi hành gia Armstrong đã căng lên mặt trăng một cái khẩu hiệu. Cái khẩu hiệu đó lấy từ Kinh Thánh, ngôi lời đã có từ nguyên thủy, và ngôi lời chính là Thiên Chúa. Hai cái thái độ khác nhau. Một thái độ vô thần thì bay lên vũ trụ tuyên bố rằng không hề thấy Thiên Chúa đâu cả. Còn thái độ của Armstrong, một người tin có Chúa, thì thấy rằng vũ trụ này xuất phát từ Thiên Chúa, sự kỳ diệu của vũ trụ này xuất phát từ Thiên Chúa. Cho nên ông ca tụng Thiên Chúa bằng một câu kinh thánh. Và như thế ông nhận ra sự hiện hữu của Chúa xuyên qua vũ trụ vạn vật. Vậy thì chúng ta lấy cái sự kiện này để chúng ta nói về gia đình của chúng ta. Nếu một gia đình mà không có Chúa, một gia đình không có niềm tin, một gia đình mà không có cầu nguyện, một gia đình đó có thể sẽ có những giải pháp và có những cách thức sống giống như những người vô thần. Còn một gia đình có cầu nguyện, một gia đình có Chúa, một gia đình có để cho Chúa hướng dẫn, có niềm tin, thì gia đình đó có thể sẽ đón nhận được những hướng dẫn rõ ràng hơn, khôn ngoan hơn để giải quyết những vấn đề của họ, và họ có thể dễ dàng vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống hơn. Cho nên một gia đình có Chúa, một gia đình cùng Chúa là điều cần thiết mà mỗi người chúng ta phải khám phá và phải nhận ra. Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị đã nói gia đình là giáo hội tại gia, và kinh nguyện chính là chất keo kết nối gia đình của mình với nhau. Vậy con xin hỏi ở đây, bao nhiêu người trong chúng ta giữ được giờ kinh tối trong gia đình? Một lần một tuần, ba ngày một tuần, hay cái suốt cả tuần, ít là một ngày một lần một tuần, những gia đình nào giữ được lời giờ kinh tối ở trong gia đình, xin giơ tay cho con biết. Không cần phải khiêm nhường, lúc này không phải là lúc khiêm nhường, lúc này là lúc chúng ta nhận ra chúng ta đã thực hành như thế nào thì chúng ta giơ tay lên như vậy. Gia đình nào giữ được giờ kinh tối trong gia đình, ít là một lần trong tuần, hay ba ngày, hay một tuần lễ liên tục luôn, xin giơ tay. Các con cũng giơ tay luôn, gia đình các con mà có giờ kinh tối chúng con giơ tay lên. Rồi con xin cảm ơn, như vậy là cũng được hơn 50% hiện diện ở đây có giờ kinh tối trong gia đình. Cũng có thể hơn, là bởi vì có những người khiêm nhường, không có muốn giơ tay. Nhưng mà điều đó nhắc nhở cho chúng ta cái tầm quan trọng của giờ kinh tối trong gia đình. Bởi vì cũng như Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị Ngài đã nói, kinh nguyện gia đình là một nội dung độc đáo, là bởi vì kinh nguyện gia đình nó chính là cuộc sống của mỗi gia đình. Những vui buồn và những cực nhọc được dâng lên cho Thiên Chúa. Và chính trong giờ kinh gia đình, cha mẹ có cơ hội để dạy con cái những thực hành nhân đức. Dân gian Việt Nam chúng ta có câu cha mẹ để đức cho con. Cái đức ở đây á, vừa là cái đạo đức làm người, nhưng mà cái đức ở đây á, còn là những cái giá trị tâm linh nữa. Mà mỗi người chúng ta là cha là mẹ, trong gia đình chúng ta phải có cái thao thức đó, để đức lại cho con mình. Không phải chỉ là để lại cho nó một gia sản, không phải chỉ để lại cho nó những kiến thức, mà còn phải để lại cho nó cái đạo đức của một con người. Và hơn nữa phải để lại cho con cái của mình những cái giá trị tâm linh. Xin click 2 slide kế tiếp. Phải để lại cho con cái của mình cái đức của đời sống tâm linh. Và chúng ta nhiều khi vì vô tình hay cố ý, hay vì thiếu trách nhiệm, chúng ta quên để lại cái đức là những giá trị tâm linh cho con cái của mình. Khi chúng ta nói gia đình cùng Chúa, gia đình có Chúa, có nghĩa là chúng ta phải ý thức làm sao gieo cái hạt giống tâm linh cho con cái của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ngày hôm nay đọc kinh tối là hàng xa xỉ, không cần thiết. Ngày nay chúng ta có biết bao nhiêu việc phải làm, cần gì phải đọc kinh tối. Có bao nhiêu việc cần phải quan tâm hơn là ngồi đó đọc kinh. Cũng có những người cha người mẹ nghĩ rằng ngày hôm nay con cái của mình có bắt nó đọc kinh thì mai mốt nó lớn lên nó không muốn đọc nữa thì cũng đâu có ích lợi gì đâu. Và như thế chúng ta chấp nhận một cái thói quen, đó là không còn muốn có giờ kinh trong gia đình của mình nữa. Ngày hôm nay cũng có nhiều người đi xưng tội, thưa cha, con bỏ đọc kinh tối sáng nhiều lần. Đúng, bỏ đọc kinh tối sáng là một cái lỗi. Nhưng mà rõ ràng khi chúng ta bỏ đọc kinh tối sáng như vậy, chúng ta đang chứng minh một điều, đó là giữa chúng ta với Chúa không có cái sự thân tình nào hết. Giữa chúng ta với Chúa chẳng có gì là liên hệ hết. Chúa không có quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Hai người bạn trẻ yêu nhau, mong muốn gặp nhau thường xuyên, mong muốn trò chuyện với nhau nhiều, có khi chat, có khi talk với nhau qua điện thoại cả tiếng đồng hồ không thấy chán. Vậy thì giữa chúng ta với Chúa mà một ngày không có những giây phút để cầu nguyện, nhất là buổi sáng và buổi tối, thì rõ ràng chúng ta thân với Chúa chưa đủ. Và điều đó cho chúng ta thấy cái đời sống đức tin của chúng ta còn rất hạn chế. Vậy thì trong đời sống gia đình đó, nếu không có kinh nguyện để nối kết mọi thành viên trong gia đình với nhau, e rằng chúng ta không thể để cái đức lại, để cái giá trị tâm linh lại cho con cái chúng ta. Chúng ta được mời gọi hãy cứ kiên nhẫn gieo, rồi đến một lúc nào đó Chúa cho gặp. Thánh Phaolô nói: tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Chúa mới cho mọc lên. Thì bây giờ người cha hãy trồng đi, người mẹ hãy gieo đi, còn Chúa sẽ cho mọc lên vào lúc Chúa muốn. Đây là một câu chuyện cũng từ gia đình của hai ông bà theo phong trào Fiat Hà Lan đó, họ kể lại. Họ nói rằng gia đình của họ có ba đứa con. Suốt những năm tháng ở trong gia đình của những đứa con thời thơ ấu đó, ông bà đó đã trung thành việc cầu nguyện vào buổi tối. Lúc thì có chồng, lúc thì có vợ, lúc thì có cả hai vợ chồng và cùng với con cái đều đặn đọc kinh tối với nhau, cầu nguyện tối với nhau, không có bỏ. Thế rồi đến cái chiều tối của cái hôm mà sau đó, ngày hôm sau là ngày sinh nhật đủ 18 tuổi của đứa con trai cả, thì sau khi đọc kinh xong, cái đứa con trai đó nó đứng lên, nó nói với bố mẹ là: thưa bố mẹ, ngày mai con đủ 18 tuổi, bắt đầu từ ngày mai bố mẹ không có quyền, không có được yêu cầu và bắt ép con phải đọc kinh buổi tối nữa. Con muốn đọc thì con đọc, còn con không muốn đọc, ba mẹ không có quyền bắt ép con nữa. Mà đúng theo luật của xã hội là đứa trẻ đủ 18 tuổi là nó có quyền tự quyết về đời sống của nó ở bên phương Tây đó. Cho nên cha mẹ không được can thiệp. Hai ông bà nói là khi mà hai ông bà nghe cái câu nó nói là ngày mai con đủ 18 tuổi, cha mẹ không có quyền và cũng không được yêu cầu con đọc kinh tối với gia đình nữa, con muốn đọc thì con đọc, con không đọc thì thôi. Ông bà nói là cả một bầu trời sụp đổ. Là bởi vì suốt 18 năm qua ông bà đã tập cho nó và đã tưởng rằng là nó sẽ thấy được cái việc cầu nguyện buổi tối là quan trọng như vậy. Mà bây giờ ngày mai sinh nhật nó tuyên bố một câu hết sức thất vọng. Hai ông bà nói là thất vọng vô cùng. Nhưng mà rồi hai ông bà an ủi nhau: thôi dâng hết cho Chúa đi, để cho Chúa làm, không biết làm sao được. Thế rồi sau đó 2 năm, năm 20 tuổi thì đứa con nó đăng ký vào lính. Sau 6 tháng ở quân trường thì nó ở lại trong doanh trại quân đội thêm 1 năm nữa. Và sau đó nó vào trong cái số của những người lính phải đi qua Iraq để làm công tác quốc tế. Thì trước khi nó đi xa như vậy, hai ông bà nó tặng cho nó hai món quà. Cái món quà thứ nhất là cái tấm ảnh gia đình có đủ mặt cha mẹ nó và hai đứa em của nó. Nó đón nhận cái tấm ảnh gia đình đó với rất cả cái sự trân trọng, bởi vì nó thương ông bà lắm, nó cũng sống có hiếu với ông bà lắm. Nó đón nhận cái tấm hình gia đình đó với tất cả sự trân trọng. Rồi hai ông bà cho nó cái món quà thứ hai, đó là chàng chuỗi mân côi. Nó cầm cái chàng chuỗi mân côi rất là hời hợt, nó đút ngay vào túi, coi như có cũng như không. Thế nhưng sau đó 6 tháng từ chiến trường ở Iraq, nó gửi về một bức thư. Trong bức thư đó nó nói với bố mẹ nó như sau. Ngoài những lời thăm hỏi, nó nói là: thưa ba má, con cảm ơn ba má vì suốt 18 năm ở trong gia đình, ba má đã tập cho con đọc kinh cầu nguyện. Giờ đây khi con ở chiến trường Iraq với tất cả những nguy hiểm của nó, con mới thấy con cần Chúa. Con mới thấy con cần phải bắt đầu lại trong việc cầu nguyện. Và con đã lấy chàng chuỗi mà cha mẹ tặng cho con, và con đã bắt đầu lần hạt lại. con không phải vì sợ chết mà con mới cầu nguyện với Chúa. Nhưng bây giờ con cảm thấy rằng con cần phải có Chúa, con cần phải cầu nguyện, con cần phải kết hợp với Chúa để Chúa giúp sức cho con. Ông bà nói rằng đọc những dòng thư đó, ông bà nói ông bà trước đây thất vọng bao nhiêu thì bây giờ ông bà vui sướng bấy nhiêu. Ông bà nói là bây giờ có cho ông bà bao nhiêu tiền đi nữa, ông bà cũng không cảm thấy hạnh phúc bằng cái lời thư mà con nó kể về cái thực hành đức tin của nó. Và rồi ông bà nói rằng cứ thế mấy lần sau, cứ bức thư nào về nó lại chia sẻ thêm một cái cảm nghiệm mới của nó về việc cầu nguyện. Và nó vẫn biết ơn cha mẹ về 18 năm lúc nó còn ở trong gia đình, cha mẹ đã tập cho nó cầu nguyện và đã giúp nó cầu nguyện. Chúa cho mọc lên không phải ngay bây giờ, Chúa cho mọc lên không phải 1-2 năm về sau. Có thể Chúa sẽ cho mọc lên 10 năm hay 20 năm về sau, khi con cái của chúng ta nó gặp những cái trắc trở, nó gặp những cái vấp ngã, nó gặp những cái đau khổ, nó sẽ biết nhớ đến những cái giá trị tâm linh mà nó đã đón nhận được, và lúc đó Chúa sẽ giúp nó quay trở về. Kính thưa cộng đoàn, như vậy chúng ta đừng ngại gieo, chúng ta cũng đừng thất vọng khi gieo mà chúng ta chưa thấy kết quả trước mắt. Nhưng chúng ta phải luôn luôn tâm niệm rằng chúng ta cần phải để đức lại cho con cháu chúng ta. Chúng ta cần phải để lại cái giá trị tâm linh cho con cháu chúng ta, bởi vì gia đình chúng ta cần có Chúa cùng với Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay con chia sẻ với cộng đoàn hai khía cạnh đó thôi. Khía cạnh thứ nhất là gia đình cùng với nhau, để chúng ta ý thức hơn về cái sự cần thiết có mặt, hiện diện và thể hiện yêu thương trong gia đình của chúng ta, dành thời gian cho nhau. Và cái điều thứ hai, làm sao để gia đình chúng ta có Chúa, nhất là có Chúa qua những giờ kinh nguyện gia đình. Nó chính là chất keo nối kết, chính là sự nâng đỡ cho mỗi người trong cuộc sống, và nó cũng là cái cơ hội để chúng ta giáo dục đức tin và để lại cái đức giá trị tâm linh cho con cháu của chúng ta. Và giờ đây để kết thúc, con xin mời cộng đoàn đứng lên để chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho gia đình trước khi chúng ta bước vào thánh lễ.
Lạy Cha nhân ái từ trời cao, xin Cha nhìn xuống những gia đình sống trên mặt đất, trong những khu ổ chuột tồi tàn hay biệt thự sang trọng. Xin thương nhìn đến những gia đình thiếu vắng tình yêu hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu, những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ hay vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc. Xin Cha nâng đỡ chữa lành những gia đình đã thành hỏa ngục vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, dửng dưng. Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới, những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương, những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán, những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường, những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng. Xin Cha thương bảo vệ giữ gìn từng gia đình là hình ảnh của Thánh Gia Thất, từng trẻ em là hình ảnh của con Cha thuở ấu thơ. Xin Cha sai Thánh Thần tình yêu đem hạnh phúc đến cho mỗi gia đình, nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ hạnh phúc luôn ở trong tầm tay của từng người chúng con. Amen. Con cảm ơn cộng đoàn, và vì con có việc con phải đi, cho nên Cha Sở sẽ dâng lễ cho cộng đoàn. Con cầu chúc cộng đoàn một mùa Giáng sinh đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa, và đặc biệt là khám phá ra sự hiện hữu của Đấng Emmanuel ngay trong cuộc sống gia đình của mình. Con xin cảm ơn.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo xứ chúng ta hôm nay hân hạnh được đón tiếp Cha Giuse Đặng Chí Lĩnh, là cha đặc trách về ơn gọi đại chủng viện của Tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, và cha cũng là cùng lớp với cha giáo Vinh ở xứ nhà chúng ta. Xin cộng đoàn cho một tràng vỗ tay đón mừng cha.
Kính thưa các bà bạn chị em thiếu nhi rất thân mến, một vài ý tưởng trước khi bước vào buổi tĩnh tâm thứ hai. Lẽ ra những ý tưởng này nên nói ở phần đầu, ngày đầu tiên, nhưng vì lý do sức khỏe hôm qua tôi không tới được. xin cáo lỗi với quý bạn chị em và các em thiếu nhi. Xin nói một vài ý tưởng thứ nhất: không ai có thể thay đổi chúng ta nếu chúng ta không muốn thay đổi. Ví dụ trong việc tham dự thánh lễ, thỉnh tâm hay là trong việc hoán cải, Chúa tác động nhưng là với cái lời đáp của chúng ta. Đó là điểm đầu tiên chúng ta phải xác định, là không ai có thể thay đổi chúng ta được nếu chúng ta không muốn. Điểm thứ hai: không ai có thể dạy chúng ta bất cứ điều gì nếu chúng ta không muốn học. Ví dụ các em thiên nhiên vậy đó, bố mẹ chọn cho trường tốt, thầy cô giỏi, nhưng mà nếu mà không muốn học thì dù thầy cô có giỏi thế nào, nhất định không học là không học thôi. Thành ra không ai có thể dạy chúng ta bất cứ điều gì nếu chúng ta không muốn học. Không ai có thể lớn lên thay cho chúng ta. Chúng ta không nói cái sự lớn lên về mặt thể lý, nhưng là lớn lên về phương diện nhân bản, về đức hạnh, về tâm linh. Lớn lên hay là dậm chân tại chỗ là do quyết định của bản thân mỗi người, chắc chắn rồi. Và chúng ta lưu ý một vài cái ý tưởng đó. Thành ra rốt cuộc mọi cái, dù là ví dụ cha giảng phòng có hay bằng 10 đức cha Phêrô, 10 văn khảm có đến, mà nếu mà chúng ta không muốn thay đổi, không muốn hoán cải thì Chúa cũng bỏ tay. Chúa luôn ban ơn cho chúng ta, nhưng cái phần đáp trả là dành cho mỗi người. Cũng như là trong trang tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng Chúa mời gọi Đức Trinh Nữ Maria cộng tác vào công trình cứu độ, nhưng mà Chúa vẫn để cho mẹ có tự do chọn lựa đáp lời xin vâng hay là không. Đó, mẹ hoàn toàn có quyền tự do. Thực ra thưa quý bà và chị em, ban đầu tôi chọn đề tài vâng phục theo gương Đức Maria, nghĩa là cái đề tài đó hợp với trang tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe. Nhưng mà cái đề tài này tôi thấy nếu mình nói về vâng phục nó truyền thống, chắc năm nào quý bà và chị em cũng được nghe các cha giảng về vấn đề vâng phục của Đức Maria, vâng phục Thiên Chúa, vâng phục Hội Thánh, vâng phục giáo quyền, con cái vâng phục cha mẹ, vân vân. Chắc nghe nhiều rồi. Thành ra tôi chuyển đề tài khác, bởi vì năm nay Giáo hội Việt Nam hướng đến các gia đình, thế nên tôi chọn đề tài nó hơi là lạ một tí, đó là tư duy tích cực. Nghe có vẻ là lạ, tư duy tích cực, bởi vì theo tôi cái đề tài này nó phù hợp với cái đời sống trong gia đình. Khi mà chúng ta có cái tư duy tích cực thì chắc chắn chúng ta thấy rằng cái đời sống chung nó sẽ thuận lợi. Thì chúng ta tư duy tích cực về vấn đề gì? Ba vấn đề chúng ta cần phải tư duy tích cực. Thứ nhất, về bản thân. Trước tiên là phải tư duy tích cực về bản thân mình nè. Điều thứ hai, tư duy tích cực về người khác. Và cuối cùng là tư duy tích cực về thế giới, về thế giới quan, mọi thứ. Thế nên điểm đầu tiên xin được chia sẻ với cộng đoàn, đó là tư duy tích cực về bản thân. Không biết cộng đoàn có nghe cái điều này này chưa? Nhiều khi chúng ta chỉ có nói làm sao mình cố gắng cái này cái khác thôi, nhưng mà làm sao bây giờ mình thấy tư duy suy nghĩ tích cực về chính mình đó. Thì cái đề tài này nó liên quan tới một cái trang tin mừng. Chúng ta nghe cái trang tin mừng đó là từ trích từ thánh Matthew. Có một ông chủ kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 nén gây lời được 2 nén khác. Còn người đã lãnh được 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 nén tiến lại gần, đưa năm nén khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây. Ông chủ nói với người đó: khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất của ông đây, ông cầm lấy. Ông chủ đáp: hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 nén, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Thưa cộng đoàn, dụng ngôn trên cho chúng ta thấy thái độ tích cực của hai người đầy tớ đầu. Điều này giúp họ gặt hái thành công trong cuộc sống. Còn người thứ ba thì sao? Thưa, vừa biếng nhác, vừa có cái nhìn tiêu cực về bản thân cũng như là về ông chủ, đã lãnh lấy hậu quả bất hạnh. Thế thì chúng ta chọn theo hướng nào? Chúng ta sẽ là những người tư duy tích cực về bản thân hay là tiêu cực? Nếu mà tích cực có nghĩa là chúng ta bắt chước hai cái người đầy tớ đầu tiên, lãnh 5 nén, lãnh 2 nén là xin lợi được gấp đôi. Còn nếu mà chúng ta bắt chước cái người thứ ba, nhìn về bản thân, nhìn về người khác một cách tiêu cực, thì lãnh lấy cái hậu quả tai hại. Thế thì tác hại của tư duy tiêu cực như thế nào? Theo các nhà tâm lý, tư duy tiêu cực làm hại sức khỏe thể lý. Loại tư duy này ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch cũng như là hoạt động của các cơ quan nội tạng. Rồi không những là làm hại về mặt thể lý, ví dụ chúng ta thấy rằng nếu mà cái người nào lo âu buồn bã, dễ đau vậy, đau bao tử lắm, giận hờn ai vậy, từ cái thể lý nó ra, từ cái tâm lý nó ra cái thể lý, suy nghĩ ảm đạm cũng vậy nè. Rồi làm cho cái tâm lý của chúng ta luôn luôn mang màu sắc ảm đạm u tối. Cái trạng thái tâm lý tiêu cực làm cho suy nghĩ và hành động của chúng ta luôn luôn là đen tối, chẳng thấy cái gì là sáng sủa, suốt ngày buồn rầu. Rồi tác hại của tư duy tiêu cực là gì nữa? Phá hủy các mối tương quan với tha nhân. Vì sao? Thưa vì chẳng ai muốn tiếp cận gần gũi với cái người mà bi quan yếm thế. Thế nên tương quan với người khác sẽ dần dần lỏng lẻo và đi đến chỗ chấm dứt. Đúng không? Chúng ta luôn luôn muốn là gặp gỡ tiếp xúc với những người vui tươi hoạt bát yêu đời, chứ gặp cái người nào lúc nào cũng than thân trách phận rầu rĩ, chúng ta thông cảm được một vài lần thôi, đến lần thứ ba thứ tư thôi chúng ta cũng buồn chán rồi thôi, chúng ta thấy chúng ta chóng mặt rồi. Đó. Rồi cái tác hại khác nữa là gì? Thưa, chôn vùi mọi tiềm năng của bản thân. Khi bi quan về bản thân thì người ta cũng không tin tưởng vào khả năng của mình, cũng sẽ không cố gắng vươn lên vì nghĩ rằng có cố gắng mấy cũng vô ích. Tôi không biết, tôi không có năng khiếu, tôi không chắc mình làm được, than thở. Và còn nhiều cái tôi tiêu cực khác được trưng bày ra: tôi dở lắm, ai rồi đề nghị làm này làm kia, thôi tôi không có khả năng, thôi tôi không có năng khiếu,
thôi tôi sợ lắm. Có nghĩa là mình bi quan về mình, không nhận thấy cái tích cực về mình.
Rồi cái tai hại khác nữa là gì? Phá hủy hạnh phúc và tương lai. Tất cả những yếu tố kể trên sớm muộn gì cũng làm giảm thiểu, hoặc là trong trường hợp xấu nhất đó là phá hủy hạnh phúc và tương lai của con người. Người đầy tớ cuối cùng trong dụ ngôn vì thiếu cố gắng, nhận thức tiêu cực về khả năng của mình, cũng như có cái nhìn tiêu cực về ông chủ, đã lãnh lấy phần bất hạnh cho cuộc đời. Đó, mà nếu mà chúng ta suy rộng ra, bất hạnh về mặt tâm linh nghĩa là chúng ta phải lấy lãnh lấy án phạt đời đời. Đó là chúng ta nói những cái tai hại của cái tư duy tiêu cực. Thế thì tư duy tích cực nó sẽ mang đến cho chúng ta điều gì? À, chỉ cần chúng ta làm cái động tác quay ngược lại những cái tác hại đối với tư duy tiêu cực thì chúng ta sẽ dễ dàng có được một đáp án chính xác cho cái câu hỏi mà chúng ta vừa nêu. Nếu mà tích cực thì nó sẽ hoàn toàn ngược lại với tiêu cực vừa rồi thôi. Vậy cái cách thức mà người ta muốn chúng ta rèn luyện để có cái tư duy tích cực về bản thân là như thế nào? Thứ nhất, chúng ta cần phải loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Đừng bao giờ phóng đại những điều đáng tiếc nó đã xảy ra, cũng như đừng bao giờ nhâm nháp nhâm nhi những cái điều không mong muốn đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó đã xảy ra rồi, chúng ta đâu có thay đổi gì được. Cứ buồn chán nhớ là trời ơi giá gì trước đó mình phải thế này, trời ơi sao mình lại làm kia, buồn rồi. Chứ nghĩ hoài nhấm nháp nó làm cho mình càng ngày ủ rũ. Nó đã xảy ra rồi, mình đâu có quay ngược lại thời gian đâu. Nhiều người cứ than thân trách phận, trời biết vậy trước đây làm, mình biết thì mình rút kinh nghiệm. Chứ mình ngồi cứ nhấm nháp những cái buồn bã chán trường thì luôn luôn nó càng phóng đại những cái tiêu cực đó ra rồi. Rồi cái cách thức khác để rèn luyện đó là khám phá điều tích cực trong mọi biến cố. Xem thành công là động lực để giúp chúng ta vươn lên và đi tới, nếu mà thành công. Còn xem thất bại là cơ hội để học hỏi, để rút kinh nghiệm. Và chắc hẳn chúng ta đã biết cái câu này, người ta thường nói thắng không kêu, bại không nản. À, dù trong bất cứ tình huống nào chúng ta cũng nhìn ra được một cái điều gì đó tích cực để chúng ta học hỏi. Ví dụ bản thân tôi cách đây 2 ngày bị gọi là thoát vị đĩa đệm, đau thì than thân chấp phận có đâu có làm gì được đâu, thì mình phải lo chữa trị thôi, uống thuốc rồi đu cái xà ngang để cho nó giãn cái cuộc sống ra. Nhưng mà qua đó tôi rút được cái kinh nghiệm là như thế này, mình đừng có làm việc quá, làm quá sức của mình. Rồi cũng qua đó mình thông cảm với những người mà người ta mắc những cái căn bệnh này, đau như thế này kia, nay đỡ rồi, hôm qua thì đi khom khom giống như là ông già. Rồi cái cách rèn luyện khác đó là tin tưởng vào bản thân. Có một học giả nói như thế này: chúng ta sẽ trở thành điều mà chúng ta hay nghĩ đến nhất. Nếu mà mình thường nghĩ là mình sẽ trở nên một vị thánh giống như mẹ Teresa Calcutta, giống như là thánh này thánh kia, thì chắc chắn là chúng ta sẽ dễ dàng trở nên như thế. Còn mình cứ suy nghĩ tôi sẽ trở thành chắc là những người lụi bại tàn tật thế này kia, thì không sớm thì muộn thì chúng ta cũng sẽ trở thành những con người như thế thôi. Niềm tin mạnh mẽ giúp chúng ta thành công trong giai đoạn xuất phát rồi, người ta nói như thế. Có nghĩa là trước khi mà làm một cái điều gì mà chúng ta có cái niềm tin mạnh mẽ thì ít ra là cái khởi điểm nó đã thuận lợi giúp chúng ta thành công rồi. Giống như nhiều sinh viên học sinh chưa đi thi mà nói trời ơi chắc rớt quá, trời ơi trời không biết làm sao. Chưa chi là chưa đánh đã bại rồi đó. Giống như chưa ra chiến trường, chưa chết ngoài chiến trường mà chết nhát ngay tại nhà rồi. Rồi cái cách thức rèn luyện khác đó là chúng ta làm gì? Thưa sử dụng thời gian, năng lực, các mối tương quan, phương tiện đang có vào các mục đích tích cực. Hãy sử dụng thời gian hợp lý cho các hoạt động thể lực, tinh thần, giải trí lành mạnh, khám phá năng lực cá nhân bằng nhiều cách thế khác nhau, ví dụ như là đọc sách, viết lách, làm việc tay chân, quan sát thế giới thiên nhiên, chăm sóc cây cảnh, giao tiếp với bạn bè, thưởng thức âm nhạc, tập tư duy giải quyết vấn đề bằng nhiều đáp án khác nhau. Và cũng nên dành thời gian lắng đọng cho riêng mình để hướng thiện và hướng thượng. Hy vọng đây là bước đầu để chúng ta đi đến thành công. Thành công ở đây không nhắm đến bằng cấp hay là sở hữu tiền bạc, quyền cao chức trọng, nhưng là sự bình an nội tâm, hạnh phúc, và nhất là có được một cuộc sống mà chúng ta hài lòng về nó. Đó là điểm đầu tiên xin được chia sẻ với cộng đoàn, đó là tư duy tích cực về bản thân. Và kể đến cái điều thứ hai chúng ta nói tới, đó là tư duy tích cực về người khác, về tha nhân. Có một cái câu chuyện dụ ngôn như thế này: người nông dân kia có một con lừa, ông ta quý nó vì nó giúp ông nhiều việc. Ngày kia chú lừa chẳng may bị rơi xuống một cái giếng. Vì giếng sâu nên dù đã cố gắng hết mức, người nông dân vẫn không đem được chú lừa lên. Nghe thấy tiếng rên não lòng của chú lừa, còn mình thì hoàn toàn bất lực. Người nông dân quyết định giúp chú lừa sớm chấm dứt tình trạng thê thảm đó. Vừa buồn vừa thương, ông vẫn buộc phải hất từng xẻng đất xuống giếng phủ lên lưng chú lừa. Giống như chúng ta nói là chung sống đó, thấy nó, ông chủ thấy cái con lừa của mình nó tội nghiệp quá, thôi giờ chung sống đó để cho nó chấm dứt cái đau đớn đó. Ban đầu chú lừa tỏ vẻ kinh ngạc trước sự độc ác của ông chủ, nhưng sau đó chú ta lại vui mừng. Vì sao? Hất xuống và bước lên là câu thần chú mà chú lừa đã ngộ ra. Cứ mỗi lần mà một cái xẻng đất phủ lên lưng thì chú lừa lại hất đất xuống và bước lên. Chú lừa đã tìm ra được một cái giải pháp của cái câu thần chú để sống sót. Thế là giếng sâu trở nên nông dần, và từng bước chú lừa đã thoát khỏi cái giếng tử thần tưởng đã làm mồ chôn sống chú. Thưa cộng đoàn, đặt mình vào vị trí của chú lừa, có lẽ chúng ta cũng sẽ dễ dàng nghĩ xấu cho ông chủ. Giả sử chúng ta là con lừa, không phải, nhưng mà giả sử, chắc chắn là thấy cái tình huống đó chúng ta nghĩ xấu ông chủ. Cuộc sống quả thật có nhiều cái chúng ta thấy bên ngoài và thực chất bên trong hoàn toàn khác nhau. Thế nên hãy có cái nhìn bao dung, thiện cảm và tích cực về người khác. Nhiều khi thấy cha sở chở một cô nào đó, thế là đi thông báo cho mọi người giáo xứ, cha sở có bồ nhí. Không biết là nhiều khi chở bà cố mà cứ nhìn thoáng thoáng bà cố, nhiều khi hay là không biết là chùm cái khăn, cái vân khăn đẹp mà cái khăn voan mà nó thế là la ôm lên, cha sợ có bồ nhi. Cái thấy bên ngoài với cái bên trong nó khác. Nhiều khi chúng ta thường là vậy đó. Thành ra có cái nhìn bao dung, thiện cảm và tích cực về người khác. Nếu chúng ta có cái nhìn tích cực như vậy, chắc hẳn chúng ta cũng sẽ cư xử với người khác theo cái cách thế như vậy, và đến được người khác họ cũng sẽ dễ dàng trao ban cho chúng ta cách xử sự thấm được tình người. Điều thứ nhất, chúng ta nói tới cái một cái quy luật mà tôi tạm gọi là quy luật bạc. Điều mình không muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người khác. Khổng Tử nói như thế. Chẳng ai muốn người khác nói xấu, nghĩ xấu hoặc là cư xử tồi tệ với chúng ta, đúng không? Đâu ai muốn là người khác sầm xì nói xấu mình, đâu thích. Thế nên trước hết hãy tránh xa thái độ tiêu cực đó trong tương quan với người khác. mình đâu muốn người ta nói xấu mình đâu, trong khi mình lại sao có cơ hội là lập tức nói xấu liền. Rồi cái đến đừng ghen tị trước thành công của người khác. Thấy ai thành công và có những đức tính tốt thì hãy noi gương họ. Chúng tôi mình thấy người khác thành công, trời ơi, trời cái con mẹ đó vậy mà nó ăn nên làm ra thì tức chết đi được, nó chẳng có kinh kệ gì. Trong khi mình đọc kinh cầu nguyện chẳng thành công à, mình ghen tị với người khác à. Chúng ta cũng có thể học hỏi được những kinh nghiệm từ thất bại của người khác à, thấy người khác thất bại thì đừng có vui sướng à, khi thấy người khác thất bại mình vui sướng có nghĩa là sao? Đang phạm tội đó, chính mình phạm tội. Thấy thất bại người khác thì mình phải cảm thông, học hỏi kinh nghiệm của người khác để mình tránh à. Đừng vui khi thấy họ bị tai ương hoạn nạn, nhưng hãy tỏ lòng cảm thông cách chân thành. Cái đó là cái quy luật bạc thôi. Còn bây giờ chúng ta tiến tới cái quy luật gọi là quy luật vàng đó, giá trị hơn nữa. Chúa Giêsu nói là anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Cái quy luật bạc á thường dừng lại ở mức không làm điều xấu cho người khác. Còn quy luật vàng thúc đẩy chúng ta tiến xa hơn nữa, đó là chủ động làm điều tốt cho người khác, nói tốt, nghĩ tốt và nhất là cư xử đầy lòng nhân ái với người khác. Nếu mà ta mỉm cười với đời, với người thì cuộc đời và con người cũng sẽ đáp lại chúng ta bằng một nụ cười, vì đời được ví như là một chiếc gương soi. Đừng ngại khen người khác cách chân thành, nhưng cũng cần tránh thái độ nịnh nọt giả tạo. Khen ngợi người khác không hề làm giảm giá trị của chúng ta, trái lại nó giúp chúng ta và cả người khác cùng thăng tiến. Hồi bé tôi thường nghe ông nội tôi nói như thế này: ai khen ta làm sự phải đó là bạn ta. Hãy là một người bạn tốt và chân thành với những người xung quanh. Đó là cái quy luật vàng. Rồi cái điểm thứ ba trong cái tư duy tích cực về người khác, đó là góp ý huynh đệ. Góp ý với nhau cách huynh đệ. Tư duy tích cực về người khác mời gọi chúng ta tiến xa hơn nữa. Khen ngợi cách chân thành, điều này không khó, nhưng góp ý chân thành ư? Khó đấy, vì ai cũng ngại đụng chạm, ngại bị người khác hiểu lầm. Anh hay bằng ai mà lên mặt chạy đời mà góp ý cho tôi à, chúng ta thường thường rất là ngại những cái điều đó. Tuy nhiên à, tôi cũng nhớ tới cái câu mà ông nội tôi dạy tôi hồi bé: ai chê ta làm sự trái đó là thầy ta. Ai chê ta làm sự trái đó là thầy ta. Để thật sự trở thành một người thầy như thế không dễ chút nào. Tuy vậy, một tình bạn chân thành mời gọi chúng ta hãy góp ý chân thành cho nhau để giúp nhau cùng thăng tiến. Góp ý mà không nhằm hạ giá người khác, cũng không nhằm đánh bóng tên tuổi bản thân mình, đó là điều khó. Vậy cái vấn đề góp ý thì nó có hai mặt. Khi mà chúng ta là cái người đi góp ý thì khác, mà chúng ta là cái người nhận cái sự góp ý thì lại khác nữa. Bây giờ nếu mà chúng ta là cái người đi góp ý cho người khác thì chúng ta phải làm cái điều gì? Thường ngoài cái nội dung góp ý, chúng ta còn phải lưu tâm nhiều đến cái cách thức, nơi chốn và cái thời điểm góp ý, sao cho người nghe dễ dàng đón nhận lời chúng ta góp ý. Ví dụ như là vợ chồng góp ý cho nhau thì phải đợi cho người bạn đời của mình lúc đó có cái tâm trạng vui tươi mình góp ý. Chứ tự nhiên cái gặp cái chuyện người ta nhức đầu âu răng, thấy người bạn đời ví dụ như ông xã đang bị nhức đầu, mới bị than anh bị nhức đầu với em rồi, thế là góp ý ngay lúc đó thì sao cái người kia người ta rất là khó đón nhận. Hoặc là bà vợ thấy chồng mới đi làm về mệt nhọc à, đợi lúc nào vui vẻ thì muốn góp ý điều gì thì góp ý. Hoặc ngược lại vợ, người chồng của mày nó góp ý cho vợ thì cũng phải đợi cái thời điểm thích hợp, cách nói. chứ bạn bè góp ý với nhau chỉ mặt mày sai rồi, kia nó biết sai nhưng mà nó thấy mình góp ý vậy sao nó khó lắm, khó nhận lắm. À, nó nhỏ thôi, riêng riêng góp ý này này. Còn khi mà chúng ta là cái người nhận được cái lời góp ý từ người khác, chúng ta nghe người khác góp ý cho mình, thì mình phải có thái độ như thế nào đây? Chúng ta hãy lưu tâm đến cái nội dung mà người khác góp ý cho chúng ta. Trong mọi trường hợp hãy luôn bày tỏ lòng cái cảm ơn. Nếu góp ý đúng, chúng ta hãy khiêm tốn sửa sai bản thân. Nếu có hiểu lầm nào đó thì chúng ta cũng hãy nhã nhặn giải thích để gỡ bỏ những vuốt mắt. Tóm lại, thưa cộng đoàn, nếu có con tim đủ lớn, chúng ta dễ dàng có cái nhìn tích cực và bao dung với người khác. Khi ấy chúng ta dễ dàng đón nhận người khác như họ là, đón nhận những ưu điểm và cả những giới hạn của họ. Một sự thấu cảm như thế chắc chắn sẽ giúp chúng ta và các mối tương quan lớn lên, giúp đôi bên mỗi ngày trở nên hoàn thiện. Đó là điểm thứ hai, tư duy tích cực về người khác. Không biết cộng đoàn nghe tới đây có mệt chưa? Nếu mà mệt thì chúng ta ngưng, còn nếu mà chưa mệt thế cộng đoàn nghe có mệt chưa? Chưa mệt thì chúng ta tiếp hả? Chứ sợ là mệt quá rồi. Thôi điểm cuối cùng, tư duy tích cực về thế giới. Chúng ta nghe một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng nhỏ của tu viện, một tu sĩ đang lặng yên suy niệm cầu nguyện. Cơn mưa rào bất chợt xuất hiện. Sau cơn mưa, bầy ếch trong khu vườn được dịp tha hồ ca hát với đủ kiểu cung bậc. Nghe tiếng bầy ếch kêu, vị tu sĩ cố cầm lòng, cầm trí để tiếp tục chiêm niệm. Nhưng tiếng ếch giữa đêm khuya cứ inh ỏi len lỏi vào chỗ tĩnh lặng nhất trong tâm hồn vị tu sĩ. Không chịu được nữa, ông mở cửa sổ và quát lên: "Im lặng!" Bàn ếch lập tức lặng im trước tiếng quát đầy uy nghiêm của vị tu sĩ. Đóng cửa sổ lại, vị ấy tiếp tục cầu nguyện. Bên ngoài đã hoàn toàn yên ắng, nhưng giờ đây lòng ông lại thấy không yên. Tại sao mình bắt các chú ếch im lặng? Chúng đang ca hát, ngợi khen và chúc tụng Thượng Đế Đấng đã tác tạo nên chúng. Tại sao mình chỉ nghĩ cho riêng mình mà bắt chúng phải sống khác với bản tính của chúng? Thế là sau khi suy nghĩ thấu đáo, vị tu sĩ lại mở cửa sổ ra và cất tiếng: "Các chú ếch hãy tiếp tục ca hát." Đàn ếch sau thời gian phải ngậm miệng, giờ đây được dịp ca hát to hơn trước. Vị tu sĩ ở trong phòng, tâm hồn giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng trong an vui. Dù bên ngoài tiếng đàn ếch vẫn rộn ràng như muốn xé toạc màn đêm. Câu chuyện ngụ ngôn. Thưa cộng đoàn, cũng cùng một sự việc đã và đang xảy ra, nhưng lại đem đến cho vị tu sĩ hai cảm nghiệp khác nhau. Khi quy chiếu về mình, vị ấy cảm thấy thế giới tự nhiên như sự cản trở cho sự tịch tâm của mình. Ngược lại, khi có một cái nhìn cởi mở, rộng lượng, tôn trọng trật tự thiên nhiên, vị ấy đã tìm thấy được con đường để đạt tới sự thiện tròn đầy. Thế nên trong cái điểm này chúng ta cùng chia sẻ. Thứ nhất, để có cái nhìn, để có cái tư duy tích cực về thế giới, thì điểm đầu tiên chúng ta phải nhìn sự vật, sự việc đã, đang và sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực. Những cái sự việc nó đã đang xảy ra, chúng ta nhìn theo chiều hướng tích cực. Cuộc sống hàng ngày diễn biến và xảy ra rất nhiều sự kiện, đúng không? Mỗi ngày chúng ta gặp bao nhiêu sự kiện. Có những việc xảy ra phù hợp với sở thích và kỳ vọng của chúng ta. Có những việc thì hoàn toàn ngược lại với mong muốn của chúng ta. Chẳng ai muốn kẹt xe, nhưng nếu đang xảy ra điều không muốn này thì chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Than thở, bực dọc, có giải quyết được tình trạng này không? Ngược lại, nếu nhìn sự kiện theo chiều hướng khác, chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái căng thẳng. Trong cái xấu, biết đâu nảy sinh điều tốt. Nhiều người sẽ nhận thức rõ hơn khi thấy rằng nếu không tôn trọng luật giao thông sẽ dẫn đến những phiền phức không chỉ cho riêng mình mà còn cho nhiều người nữa. Chúng ta thử làm so sánh như sau. Lối tư duy tiêu cực về thế giới thì như thế nào? Còn tư duy tích cực về thế giới thì như thế nào? Cái người tư duy tiêu cực thì người ta sẽ như thế này, suy nghĩ như thế này: trời mưa, chán quá, đường xá lầy lội, trời nắng, nóng nực quá, chịu không nổi, trời lạnh, giống như bên biển này, khổ thân tôi cảm cúm mãi không hết, và nhiều cái điệp khúc tương tự. Có nghĩa là lúc nào cũng than được á, nắng cũng than, mưa cũng than, lạnh cũng than, cái gì cũng than được. Còn cái người tư duy tích cực về thế giới thì như thế nào? Khám phá và nhìn thấy điều hay, điều tốt, điều thú vị trong từng cảnh huống. Không phải chúng ta cười hề hề trước những thiên tai xảy ra, nhưng cũng nhìn ra một điểm tích cực nào đó. Chẳng hạn, chính việc khai thác và phá hủy thiên nhiên cách vô tội vạ mà các quy luật thiên nhiên đã bị đảo lộn. Điều này giúp cộng đồng nhân loại ý thức hơn về việc tôn trọng và bảo vệ môi trường sống của loài người cũng như của vạn vật. Rồi điểm kế tiếp đó là chúng ta phải tôn trọng quy luật tự nhiên. Đấng tạo hóa đã ban cho thiên nhiên những quy luật và trật tự. Khi con người tôn trọng và sống theo các quy luật tự nhiên thì thiên nhiên sẽ là người bạn đồng hành và giúp nâng cao phẩm chất cuộc sống của con người. Trái lại, khi chúng ta tự ý phá hủy quy luật tự nhiên thì lúc đó thiên nhiên sẽ không còn thân thiện nữa và những thảm họa sẽ thường xuyên xảy đến cho con người. Trái đất này là ngôi nhà chung của nhân loại. Mỗi người đều có trách nhiệm để kiến tạo ngôi nhà chung ấy sao cho trật tự, hài hòa và xinh đẹp. Lúc ấy mỗi chúng ta cũng sẽ hưởng nhờ sự tốt đẹp mà ngôi nhà chung đó mang lại. Và cái điểm cuối cùng trong cái mục mà chúng ta có cái nhìn tư duy tích cực về thế giới, đó là chúng ta học hỏi từ thế giới tự nhiên. Quan sát thiên nhiên với ánh mắt thán phục và ngạc nhiên, chúng ta sẽ khám phá nhiều bài học cho cuộc sống con người. Tương quan tốt với thiên nhiên cũng giúp chúng ta tương quan tốt với chính mình và với người khác nữa. Những bài học từ thiên nhiên là chúng ta có thể liệt kê một số bài học như thế này: khách quan, công bằng. Tại sao là khách quan, công bằng ở đây? Thưa, mưa hay nắng, nóng hay lạnh đều chung cho mọi người, bất kể người tốt kẻ xấu. Không có ưu tiên thời tiết này chỉ có nóng cho một số người, chỉ lạnh một số người không. Công bằng à. Rồi, thiên nhiên cho chúng ta bài học gì nữa? Chung thủy. Cứ đến giờ xuân lại đến, cứ đến hẹn xuân lại từ giã ra đi, rất đúng giờ đúng hẹn. Rồi cái bài học khác đó là sự kiên nhẫn. Thời gian xoay chuyển theo những giờ khắc đã định. Nào ai có thể bẻ cong thời gian, bắt nó đi nhanh hoặc là chậm hơn không? Nó luôn luôn là nó có cái tiến trình đó. Nó kiên nhẫn chờ đợi đến ngày, đến giờ. Hôm nay là thứ tư, chúng ta không bắt buộc ngày mai là Chủ nhật được. Ngày mai thứ năm, ngày mốt thứ sáu, cứ vậy thì kiên nhẫn cho tôi bắt. Thôi sớm sớm đi, Chúa Giáng sinh sớm đi. Rồi bài học khác về thiên nhiên đó là hài hòa xinh đẹp. Mỗi mùa cống hiến một vẻ đẹp riêng. Đó là vẻ đẹp của sự tinh tế, hài hòa của cảnh sắc bình minh, hoàng hôn, của núi non hùng vĩ hay là những cánh đồng xanh bát ngát. mỗi góc nhìn là một bức tranh cực kỳ xinh đẹp. Ví dụ như có những người mà ta chuyên chụp hình á, ta chụp chỉ là một cái con ong, một con bướm nhỏ nhỏ thôi, đậu trên cánh hoa, một giọt sương thôi, mà chúng ta biết cách chụp nhìn chúng ta thấy rằng thật là đẹp. Có những bức hình ví dụ như là chụp một cái con ong mà nó thấy rõ những cái sợi lông tơ nó mịt mịt nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ bao nhiêu sợi, rất là đẹp. Rồi bài học khác từ thiên nhiên đó là trung thực. Dù là một bông hoa dại ven đường cũng cho thấy một vẻ đẹp chân thật, không cầu kỳ, không photoshop, không son phấn, không điểm trang giả tạo. Mỗi bông hoa được Chúa dựng lên vậy mà. Bông hoa nó không có thêm màu thêm này kia đâu, và chúng ta thì phải thêm này thêm kia, nhiều khi không có trung thực. Và còn nhiều điều khác nữa, chúng ta hãy suy nghĩ và khám phá thêm. Càng quan sát, khám phá, nhìn ngắm và cả lắng nghe nhịp điệu thiên nhiên, nhịp mưa rơi, tiếng gió rít, tiếng dế kêu, tiếng lá xào xạc, vân vân, chúng ta sẽ thấy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong những điều tưởng chừng đơn giản và bình thường nhất. Thưa cộng đoàn, chúng ta vừa lướt qua ba cái ý tưởng, đó là tư duy tích cực về bản thân, về người khác, về thế giới. Thế này chúng ta có một cái tóm tắt. Tư duy tích cực về bản thân thì nó giúp cho chúng ta điều gì? Có sức khỏe thể lý lẫn tâm lý, giúp phát triển mọi tiềm năng cá nhân. Nhờ đó chúng ta sẽ dễ dàng gặt hái thành công. Tư duy tích cực về người khác giúp cho chính chúng ta cũng như người khác cùng thăng tiến, giúp hiểu nhau và cảm thông cho nhau. Và cuối cùng, tư duy tích cực về thế giới. Cái từ thế giới ở đây muốn nhắm đến cách chúng ta nhìn sự vật, sự việc đã, đang và sẽ diễn ra quanh chúng ta. Một sự việc xảy ra không như chúng ta mong muốn thường đem lại chúng ta những suy nghĩ bi quan, buồn chán. Nhưng nếu chúng ta nhìn chúng theo một cách khác, chắc chắn chúng ta cũng khám phá được những điều may mắn ẩn chứa trong đó, hoặc là những bài học quý giá nào đó mà chúng ta vô tình bỏ qua. Ước mong một vài cái tư tưởng đơn sơ đó sẽ giúp cho cộng đoàn chúng ta, và đặc biệt là trong cái đời sống của gia đình chúng ta, mỗi ngày một chuyện nở thăng tiến hơn.